Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 18. Bài ca và âm nhạc, phần tiếp theo. Bài ca và âm nhạc chu toàn chức năng làm dấu chỉ của mình một cách có ý nghĩa hơn khi chúng liên kết chặt chẽ với hành động phụng vụ theo ba tiêu chuẩn chính sau đây. Vẻ đẹp diễn cảm của lời cầu nguyện, sự đồng thanh tham dự của cộng đoàn vào những lúc đã được quy định, và tính cách long trọng của các cuộc cử hành. Như vậy, bài ca và âm nhạc dự phần vào mục đích của các lời nói và các hành động phụng vụ. Đó là làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Thánh Augustino đã nói, bao lần con đã rơi lệ khi nghe các thánh thi, thánh ca của Chúa, những âm thanh dịu dàng vang lên trong thánh đường của Chúa, con đã xúc động biết bao. Các âm thanh đó rót vào tai con, và chân lý được tinh luyện trong trái tim con. Từ đó, niềm hưng phấn đạo đức sục sôi lên và nước mắt tuôn tràn. Những điều đó làm cho con hạnh phúc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1157. 29. Thứ hai tuần thánh. Lưu ý, trong các ngày tuần thánh, từ thứ hai đến thứ tư phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 30. Thứ ba tuần thánh. 31. Thứ tư tuần thánh. Tháng tư. Ý cầu nguyện, cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới. Mùng 1 tháng 4, thứ 5 tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Lưu ý, trong tam nhật vượt qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc lì. Mùng 2, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. Không cử hành lễ thánh Francisco Paula ẩn tù. Mùng 3, thứ bảy tuần thánh. Mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. Mùng 4 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Này vua, ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân vô vang đồng thanh một lời. Và là vạn thế, con thù đã vi, Chúa vô cùng nhân nhân.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua của chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania bên trên núi cây ô liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng trải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô: chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Tiến vào thánh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo hò, khen vang lên chối cúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát khen ngài.
Vang là vang thế,
vang là vang thế, vang thủ đô vi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng cứu chuộc loài người phải sống tiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chay như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi, vì họ nói: đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau:
Phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho dân nghèo.
Rồi họ gắt gỏng với cô, nhưng Đức Giê-xu bảo họ,
cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô ấy lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.
Judas Iscariot, một người trong nhóm 12 đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-xu,
thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Người sai hai môn đệ đi và dặn họ,
các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà, thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.
Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giê-xu và nhóm 12 cùng tới, đang khi dùng bữa, người nói,
thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mày lạ là người đang cùng ăn với thầy.
Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người,
chẳng lẽ con sao?
Người đáp,
chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói,
anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy.
Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông,
đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đức Giê-xu nói với các ông,
tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tàn tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Ông Phêrô liền thưa,
dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.
Đức Giê-xu nói với ông,
thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối thầy đến ba lần.
Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn,
dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất, gọi là Gethsemane, người nói với các ông,
anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện.
Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao chuyến. Người nói với các ông,
tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.
Người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói,
Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn.
Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô,
Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông,
lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp mà phay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới.
Ngay lúc đó, khi người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gương giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng,
tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.
Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói,
thưa thầy.
Rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giê-xu nói với họ,
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt. Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Họ điều Đức Giê-xu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ. Ông Phê-rô theo người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ, các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình. Nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên tố cáo gan người rằng,
chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội 3 ngày, tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm.
Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-xu,
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người,
ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tục không?
Đức Giê-xu trả lời,
phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói,
chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người, vừa nói,
hãy nói tiên tri đi.
Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi. Cô ta nhìn ông chằm chọc mà nói,
cả bác nữa, bác cũng đã ở với các ông người Nazareth, ông Giê-xu đó chứ gì?
Ông liền chối,
tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó,
bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.
Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông,
đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê.
Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng,
tôi thề là không có biết người các ông nói đó.
Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-xu đã nói với mình, gà chưa kịp gáy 2 lần thì anh đã chối thầy đến 3 lần. Thế là ông òa lên khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giê-xu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người,
ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời,
đúng như ngài nói đó.
Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người,
ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội.
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ tin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam giữ với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi,
các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không?
Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông, đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi,
vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?
Họ la lên,
đóng đinh nó vào thập giá.
Ông Phi-la-tô lại hỏi,
nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?
Họ càng la to,
đóng đinh nó vào thập giá.
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giê-xu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác trong người một tấm áo điều và kết một vòng cai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người.
Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái.
Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Thế diễu chén, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexandre và Rufo. Chúng bắt ông phát thập giá đỡ Đức Giê-xu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra mà bắt thăm, chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án tử tội người viết rằng, vua người Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người bị liệt vào hàng những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói,
ê, mi là kẻ phá đền thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi.
Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy, họ nói với nhau,
hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.
Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng,
Eloi, Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là,
lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói,
kìa, hắn kêu cứu ông Elia.
Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy đưa lên cho người uống, bà nói,
để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không?
Đức Giê-xu lại kêu lớn tiếng một lần nữa, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-xu thấy người tắt thở như vậy liền nói,
quả thật người này là con Thiên Chúa.
Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobê thứ và Joseph cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giê-xu khi người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào một ngôi mộ đã đục sẵn ở trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ các ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài Thiên Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thánh với Chủ nhật lễ lá tưởng niệm Chúa Kitô vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của người. Chúng ta thấy một lần nữa
không may mắn như tại Việt Nam chúng ta. Nhiều nơi, nhiều nhà thờ trên thế giới lại bị đóng, không được cử hành các nghi thức phụng vụ tuần thánh cách rộng mở vì đại dịch COVID-19 và các biến thể của nó. Trình thuật thương khó theo Thánh sử Marco chúng ta vừa nghe trở thành nòng cốt của các sách tin mừng. Trình thuật này giúp chúng ta theo dõi hành trình thương khó của Chúa Giêsu từ Bethania, rồi bữa tối chia tay, sự phản bội của ông Giuđa, rồi Chúa lập bí tích thánh thể, hấp hối trong vườn cây dầu, sự chối bỏ của ông Phêrô, rồi người bị bắt, đánh đập, sỉ nhục, bị đóng đinh và chết trên thập giá. Tất cả những hình ảnh mà chúng ta vừa được xem lại như một cuốn phim chiếu ngay như vậy đã bộc lộ rõ ràng chân dung người tôi trung đau khổ mà chúng ta nghe, chúng ta suy niệm trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Thật vậy, cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một bản trường ca về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi, một tình yêu nhưng không và chỉ với mục đích duy nhất là vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Cụ thể, Thánh Phaolô Tông Đồ khẳng định, như chúng ta thấy nơi bài đọc thứ hai, tình yêu đó là con đường của vâng lời, của tự hạ, của tự hủy, hủy mình ra không, mà cao điểm là cái chết trên thập giá của ngôi hài Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cử hành lễ lá năm nay vẫn trong khung cảnh ngột ngạt, u ám và bất an của thời hậu đại dịch COVID-19, không những vì sự lan lây và biến dạng của virus, mà còn là hậu quả về tâm lý liên quan đến vấn đề vaccine, đến sự bấp bênh, lo lắng về mặt kinh tế. Như Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, chắc chắn bao người khi đối diện với muôn vàn khó khăn đau khổ tột cùng trong cuộc sống vì đại dịch và vì bao vấn nạn trong cuộc sống ngày hôm nay cũng đặt câu hỏi: lạy Thiên Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con? Tại sao gia đình con phải khốn khổ như thế này? Tại sao và tại sao? Tại sao Chúa không cất cái con virus này đi khỏi thế giới chúng con? Vân vân và vân vân. Và cũng vậy, như Chúa Giêsu đã vượt lên trên tất cả sự cô đơn tuyệt vọng trong giây phút chịu đóng đinh trên thập giá với lòng trung tín, vâng lời thánh ý Thiên Chúa Cha, thì mỗi người chúng ta cũng xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn trung thành trong đức tin của mình như Chúa, để chúng ta có được niềm vui, niềm hân hoan, được phục sinh với Chúa và trong Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Trong những ngày thánh này, nhất là những gì đang xảy ra xung quanh mình, chúng ta có thể dừng lại tại rất nhiều chi tiết, nhiều đoạn của trình thuật thương khó mà chúng ta vừa nghe để suy niệm, để cầu nguyện. Phải chăng con người quên rằng mình chỉ là thụ tạo, yếu đuối, mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa? Phải chăng con người sống quá vội vã, dửng dưng và ích kỷ, không biết đến, không nhận ra điều gì là chính yếu, là phụ tùy, phụ du? Và phải chăng con người không những không tôn trọng mà còn tàn phá thiên nhiên, khiến cho thiên nhiên nổi giận chống lại chính con người? Đại dịch COVID-19 và hậu quả của nó đang thách thức đức tin của mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta tin rằng với sự chiến thắng và khải hoàn của Chúa Giêsu trên thập giá bằng tình yêu và trong tình yêu, chúng ta luôn tin rằng mọi đêm dài tối tăm sẽ kết thúc với ánh sáng bình minh, tươi đẹp, và đức tin của chúng ta sẽ được đổi mới trong chính tình yêu của Chúa Kitô. Bởi vì chúng ta luôn xác tín rằng sự giữ
có thời gian hạn định, còn sự lành thì không. Nhất là chỉ có Chúa Giêsu mới cứu thoát chúng ta khỏi các ràng buộc của tội lỗi, của dịch bệnh, của sợ hãi và của cái chết. Chúng ta cầu nguyện và sống những điều đó trong các ngày này với niềm tin, niềm tín thác vào đấng cứu độ chúng ta. Những ngày thánh này cũng mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, biểu tượng của tình yêu hy hiến, tình yêu yêu cho đến cùng, để nhận ra lời mời gọi liên đới trong hòa giải và tha thứ, trong khiêm tốn và yêu thương, để rồi mỗi người chúng ta sẽ trở nên khí cụ của lòng từ bi thương xót của Chúa Giêsu ngay trong gia đình, trong cộng đoàn, trong khu phố của mình đang sinh sống. Trong thập giá Chúa, chúng ta được cứu độ. Đó là cái neo của chúng ta. Trong thập giá Chúa, chúng ta được cứu chuộc. Đó là hoa tiêu của chúng ta. Và trong thập giá Chúa, chúng ta được chữa lành. Vì không có gì và không một ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình thương cứu độ của Chúa. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô
là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, chịu răng đinh trên cây thánh giá, chết và tang sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên Jerusalem để hoàn thành nước thiền Chúa. Khi chịu treo trên thập giá, Chúa muốn lôi kéo mọi người lên với Chúa để ban cho họ hồng ân cứu độ. Tin tưởng lời Chúa, chúng ta sốt sắng nguyện xin.
Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô, xin cho các linh mục cử hành phụng vụ tuần thánh với tất cả lòng mến Chúa, yêu người thiết tha, để tình yêu cứu độ của Chúa được tỏa sáng, thúc đẩy nhiều tâm hồn yêu mến bước theo mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho nhiều bạn trẻ mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu, biết định hướng đời mình theo chân lý thập giá, để đời sống tốt lành, yêu thương và tươi vui của họ tỏa sáng hy vọng và bình an giữa thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta sẽ chịu mọi đau khổ cách nhẫn nại. Xin cho anh chị em bệnh tật, khổ đau, thất vọng, cảm nhận được Đức Kitô chịu đóng đinh luôn ở với họ, để tìm được sức mạnh và hy vọng đỡ nâng cuộc sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Kitô, vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, xin cho cộng đoàn chúng ta tham dự các cử hành tuần thánh với đức tin
và sự hiệp thông sâu xa với Đức Kitô khổ đau, tử nạn và phục sinh, để tâm hồn được thấm nhuần tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa đã để cho con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con được tình yêu Chúa đánh động để sống cuộc đời thánh thiện mà cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận nghi lễ của thầy cha, để ta chúng tôi nhân dân Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hắn là Thiên Cha.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một hệ thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và trên thân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thưởng cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Roberto, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng có tuổi trần gian, thiên ngưỡng cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng có tuổi trần gian, thiên ngưỡng cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa,
đây Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng tin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngàn lạy cha, con xin phó thác, con xin phó thác, phán thân linh hồn phút giây đăng trình đời con trong tay cha. Cha ơi, thánh tử Giêsu dấu người dành người cặp muôn loài phục bái duy tôi, nhưng trên thập giá chiều nào đã chịu bao nhục hình, phút hơi tàn gọi cha tha thiết, con phó thác cha linh hồn. Cùng con vất vả đến treo trước đó, xác thân hèn yếu mong manh, chẳng nơi nào trần gian con thấy khi thác vung tắc vẹn con, được trong vòng tay cha nhận ai, dẫu biên khơi gào thét buông phó, vẫn an tâm bên cha là núi đá làm thành đồng cho con ăn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong muốn. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là cha đầy lòng thương xót, Đấng đã dùng của khổ nạn của con một ngày mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lành nhân ân phúc lành khôn ta của người, nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.
Amen.
Xin cho anh chị em được lành nhân phúc trường sinh bởi Đấng mà anh chị em tin là nhờ cai chết tam thời của người, anh chị em được thoát khỏi cai chết muôn đời.
Amen.
Ước gì khi nói gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của người.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an.
Ta ơn